Rồi vô tâm cũng chưa được, vô thì cũng còn đối với hữu. Vô thì đối với hữu, không mà đối với có. Thành ra phải đến giai đoạn thứ năm là liễu tâm, mới là thực sự giác ngộ. Liễu ngộ, cái tâm liễu ngộ đó. Thì là mới qua bao nhiêu là chặng đường. Chết hai còn một, nhưng mà cái một đó còn thấy là một là chưa được. Thì như vậy cái những cái pháp mà càng tinh vi chừng nào thì càng, những cái pháp càng cao chừng nào thì không có cần dùng đến suy luận, không có dùng đến cái đầu óc của mình nữa, để đưa tới cái chỗ mà tinh vi tột cùng, là chúng ta không có cần những cái suy luận, những cái tư tưởng, tư duy phân biệt của mình nữa mới thực sự là tinh vi. Vì vậy mà ở đây chúng ta có thể nói tới cái công án của Tổ sư Thiền đó, là cũng thuộc về những cái đề mục phi từ tánh pháp. Và vì cái, những cái đề mục, những cái công án của Tổ sư Thiền đó là cũng thuộc về cái loại đề mục này, là nó là những cái câu hỏi rất là phi lý. Ví dụ như hỏi là mặt mũi của anh trước khi cha mẹ sinh như thế nào, ai mà biết được. Hay là sanh từ đâu lại, còn chết rồi đi về đâu. Hay là con chó có Phật tính không, hỏi câu lắc léo như vậy đó. Mà có tới 1700 cái câu hỏi phi lý như vậy đó, gọi là những cái công án. Thì công án nó cũng là một cái thứ đề mục mà chúng ta không có thể, không thể nào mà suy tư về nó, mà nó cũng có cái đối tượng bên ngoài như là cái casino, cũng không có một cái đối tượng bên trong giống như là hơi thở, mà nó cũng không phải là một cái khái niệm gì có thể được như là từ bi hỷ xả, thì chúng ta còn có thể tưởng tượng ra trải tâm từ như thế nào vân vân, từ bi như thế nào, nó còn có một cái ý nghĩa. Còn cái câu hỏi này hoàn toàn phi lý, cho nên cái tâm mà ưa suy tư, ưa lý luận của chúng ta chết hết. Chết không còn một cái niềm gì hết. Chúng ta đối diện với một cái bức tường như là bê tông cốt sắt, cho nên cái sự hồi quang phản chiếu nó càng mạnh. Đại nghi thì đại ngộ, cái sự hồi quang phản chiếu rất mạnh. Cho nên đó là một cái cách để các vị thầy về sau, tức là những tổ sư đó, đặt ra những cái đề mục như vậy để giúp cho cái người tu thiền hồi quang phản chiếu. Cái gì cũng hỏi hết thì là nó không hay, cái gì cũng giải thích được thì chỉ là thuộc về những cái bình diện càng cực thôi, nông cạn. Cái mà sâu xa nhất thì chúng ta phải tự nghiệm lấy, không thể nào giải thích được. Mà đó chính là cái cuộc đời hay là sự giác ngộ, chúng ta cũng không có thể giải thích hay lý luận về nó được, mà chúng ta chỉ có hành trì rồi chứng thôi, chứ không thể đem nói ra được. Bởi vì mà những bậc thầy đó, giống như Đức Phật á, Đức Phật không bao giờ có những lúc mà Ngài không trả lời, Ngài giữ im lặng, là cũng là một cái cách để Ngài làm cho cái người hỏi nó từ hồi quang phản chiếu. Ví dụ như có một hôm một du sĩ ngoài đạo tên là Malunkia đến với Phật và hỏi là Bạch Thế Tôn, có linh hồn hay không, có ngã không đó, có cái ngã không. Thì Đức Phật im lặng, Ngài giữ im lặng. Rồi một thời gian sau, Malunkia cũng trở lại hỏi, đặt câu hỏi dưới một cái hình thức khác. Bạch Thế Tôn, vậy thì không có linh hồn sao? Đức Phật cũng lầm thêm. Malunkia ngồi một lát rồi về. Nhưng mà trong cái thái độ im lặng của Đức Phật, có một cái gì chắc phải có một cái gì, có một cái lòng từ bi ba la, có một cái từ lực Ngài vây lấy, làm cho cái hành giả đang hoang mang đó tâm lắng xuống. Mà lần thứ ba Malunkia trở lại không còn thắc mắc nữa và xin quy y. Thì chúng ta biết là cái im lặng của Đức Phật cũng là một cách thuyết pháp, chứ không phải lúc nào Ngài cũng nói hết. Thì sau khi mà Malunkia ra về đó, Ngài A Nan mới hỏi là tại sao mà Đức Thế Tôn lại hai lần đều im lặng hết. Thì Đức Phật trả lời, này A Nan, lúc đầu đó, đây là một cái du sĩ ngoài đạo quen cái chấp về cái linh hồn, chấp là có một cái ngã. Bây giờ ta nói ta nói không có ngã thì anh ta sẽ là đâm ra rất là hoang mang. Chứ nếu mà ta nói có ngã thì đương nhiên là trái với chân lý, ta không bao giờ nói. Nhưng mà nếu nói là không có ngã thì anh ta sẽ là đâm ra hoang mang, nói là lâu nay mình có ngã, bây giờ Thế Tôn nói như vậy hóa ra cái ngã của mình rớt mất rồi, thì buồn lắm và hết sức là lo sợ. Những người mà họ đã quen với cái ngã chấp rồi, bây giờ họ chưa có đủ trình độ mà mình nói tới một cái pháp mà có mạnh đó, thì có thể là gây một cái tác dụng tai hại cho họ. Cho nên vì vậy Đức Phật im lặng. Mà sự im lặng của Đức Phật quả có tác dụng làm cho người kia phản quang, hồi quang phản chiếu, và về sau tới không có cần suy luận nữa mà thấy cái đức độ của Phật mà xin theo làm đệ tử, rồi từ từ hiểu thôi. Cho nên cái suy luận đó không cần thiết, mà cái tấm lòng của Phật mới là quan trọng. Cái tấm lòng mà từ bi trải ra trên cái người ngoài đạo đó mới là quan trọng. Thì cái tất cả những cái bậc thầy mà những bậc thầy mà minh triết đó, những bậc thầy mà vĩ đại của thế nhân từ xưa tới nay cũng đều dùng lối giảng dạy bằng cách đặt câu hỏi nhiều hơn là trả lời. Ví dụ như là Socrates chẳng hạn, thì ông cứ hỏi không thôi. Hay là Khổng Tử, hay là ngay chính Đức Phật cũng vậy. Và nhất là Nagarjuna, tức là Long Thọ đó, cũng là chuyên môn đặt câu hỏi thôi, không có chịu trả lời. Cái lối giáo dục đó và làm cái lối giáo dục khai phóng, mở cái tâm thức cho cái người học trò. Còn cái lối giáo dục mà trả lời câu hỏi đó thì chỉ là một cái cách trao truyền kiến thức, tiếng Pháp gọi là informé đó, là thông tin. Còn cái lối giáo dục mà cái giáo dục mà đặt câu hỏi đó, một cái giáo dục phọt mê người ta, nghĩa là giáo hóa người ta, làm cho người ta trưởng thành về tâm thức, đưa cái người học đó trở về khai hóa cái vô minh từ mình, tìm cho ra chân lý bằng chính máu xương của mình, thì cái đó vẫn hay hơn. Cái gì mà chúng ta tự học khổ công mà học đó thì chúng ta vẫn nhớ nhiều hơn là nhai lại của người khác một cách mù quáng. Và cái chân lý mà mình nghe từ miệng người khác thì đó là chân lý của họ, chứ không phải chân lý của mình. Mình phải thực hành đó mới thành chân lý của mình. Mình phải chứng nghiệm chân lý bằng xương máu của mình đó, bằng tất cả tâm hồn của mình, thì cái đó mới thực sự là mình. Cho nên vì vậy mà những bậc thầy thường thường làm cho người học trò dồn ngược lại chính mình và tìm ngay trong bản thân mình cái câu trả lời, chứ không phải là chỉ nghe về thầy một cách thụ động. Đó là cũng là cái lối giáo dục của một nhà giáo dục đương thời được giải thưởng của UNESCO cách đây mấy năm đó, tức là ông Paulo Freire, người Hòa Lan. Ông được giải thưởng UNESCO như năm 1986 á. Ông ta cũng có một cái lối giáo dục kiểu đó, là ông phê bình cái giáo dục truyền thống từ xưa tới nay á. Ông nói là cái lối giáo dục đó là một cái lối giáo dục nô nề, ngu nhân, làm cho cái người học trò ỷ lại vào ông thầy. Ông thầy là cái người biết tất cả, còn học trò không biết gì. Cho nên tới trường, ông đặt một cái danh từ gọi là banking system, tức là cái chế độ ngân hàng. Kiến thức mà giống như cái nhà băng á. Học trò tới đó rút kiến thức từ nơi ông thầy, còn không có đóng góp gì hết. Cho nên biết gì ông thầy cũng nhai lại cái kiến thức từ người trước và truyền lại, mớm lại cho người sau, giống như ăn men, ăn cơm mớm. Cái lối giáo dục đó không có khai hóa con người mà chỉ làm cho con người trở thành nô lệ. Ngược lại, một cái lối giáo dục khai phóng là phải để cho cái người học đó tham gia trong cái việc dạy. Ông thầy đó phải là học cách dạy. Ông thầy dạy nhưng mà phải học cách dạy, chứ không phải là chỉ biết là tao truyền thôi, mà biết làm sao mà để khai thác cái biết với học trò. Cái đó mới quan trọng, cũng giống như Phật đó. Thành ra vì vậy Phật đúng là thiên nhân sư, là vì vậy Ngài có một cái lối giáo dục là Ngài mở cái trí tuệ của chúng ta để chúng ta tự thấy chân lý. Thì ông thầy mà thực sự là ông thầy thì cũng phải như vậy, là cũng phải khai mở cái tri thức của người học trò, không phải là chỉ nhồi cho nó một cái mớ kiến thức của mình đã nhai lại từ người trước truyền cho cái người học trò, mà phải làm cho học trò tự thấy chân lý. Thì trong cái lối giáo dục này á, không có người học cũng có người dạy, mà là học hỏi lẫn nhau, gọi là một vòng tròn văn hóa, một cái vòng tròn. Cái tương giao giữa cái người nói và cái người nghe đó là một cái tương giao nhiều chiều chứ không phải hai chiều như trong cái lối giáo dục ngân hàng. Thì cái cách mà giáo dục của các vị thiền sư cũng vậy, làm cho cái người học trò hồi quang phản chiếu và đặt những câu hỏi. Bây giờ nói tới những cái công án thiền thuộc về cái loại mà phi từ tánh pháp đó, thì chúng ta phải nhắc đến là có thể chia ra bốn loại câu hỏi. Bốn loại câu hỏi. Cái loại câu hỏi thứ nhất là ta có thể trả lời ngay, ví dụ như hỏi hôm nay trời mưa hay nắng, hay là bây giờ mấy giờ, thì đó là những cái câu hỏi chúng ta có thể trả lời liền không cần suy nghĩ. Cái loại thứ hai á, cái loại câu hỏi thứ hai thì chúng ta phải moi óc một chút, cần suy nghĩ một chút để trả lời. Như là hỏi là năm ngoái cái mùa Vu Lan năm ngoái anh ở đâu, thì mình phải suy nghĩ một chút mình mới trả lời được. Còn cái loại câu hỏi thứ ba đó, hoặc là những cái câu hỏi mà thuộc về kiến thức phổ thông mà mình là người có học qua bậc tú tài hồi xưa chẳng hạn, còn tú tài bây giờ ông bồ cũng biết, ví dụ như là ai tìm ra định luật sức đẩy của nước chẳng hạn, thì là tất cả những cái kiến thức thuộc về phổ thông đó thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ một chút về trả lời. Thì đó là thuộc về loại câu hỏi thứ hai. Còn cái loại câu hỏi thứ ba thì nó khó hơn một chút, chúng ta phải cần tra cứu học hỏi nhiều năm. Ví dụ như bây giờ học hỏi về thiên văn, địa lý, về kinh dịch, hay là về điện toán chẳng hạn, về computer, thì chúng ta cũng dù khó bao lâu chúng ta cũng có thể có thời gian để trả lời, vì nó có trong sách vở, trong bách khoa từ điển, hay có nhiều người chuyên môn chúng ta có thể hỏi lại để trả lời được. Cho nên cái loại câu hỏi thứ ba là thuộc về kiến thức chuyên môn, mà dù khó đến đâu mà đã có trong sách vở là chúng ta cũng có thể biết được. Đó là loại câu hỏi thứ ba. Vậy ba cái loại câu hỏi đó nó phân chia giữa người ngu và kẻ trí, người biết nhiều kẻ biết ít. Như là tôi biết 7 thứ tiếng thì là tôi hơn, hay tôi thua một cái người biết 10 thứ tiếng chẳng hạn. Tôi biết vừa computer mà vừa đánh máy mà vừa kế toán thì tôi còn ngon lành hơn một cái người mà chỉ có biết đánh máy thôi chẳng hạn. Thì là chính những cái kiến thức phổ thông, những cái mà thuộc cái lĩnh vực mà ngân hàng đó, cái biết mà có trong sách vở, thì nó phân chia con người có nhiều giai tầng xã hội. Người biết nhiều thì được ăn trên ngồi trước, được làm lớn, thì thấy cái ngã mình nó bự hơn cái người khác chút. Những người biết ít thì thấy mình qua có vẻ mặc cảm vô cùng, không thấy mình ra cái gì hết. Còn cái lĩnh vực câu hỏi thứ tư á, ví dụ như mặt mũi ăn, trước khi cha mẹ sinh ra thế nào, cái loại câu hỏi đó là những cái công án phi tự thánh, thì ai cũng như ai, không có chia người ngu kẻ dốt, vì tất cả chúng ta đều mù tịt về cái câu hỏi đó. Nếu chúng ta biết câu hỏi đó, chúng ta không có ngồi đây làm gì, chúng ta không có sinh ra đời làm gì, vì chúng ta vô minh mới sinh ra trên đời này. Cho nên cái câu hỏi đó là cái vô minh căn để của tất cả mọi người, và làm cho mọi người đều bình đẳng trong cái ngu dốt, là chúng ta không biết sinh từ đâu lại và chết đi về đâu. Trong cái vấn đề đó không có thầy, không có trò gì hết trơn á, ai cũng như ai. Và ba cái câu hỏi trước á, là có thể kiểm chứng được. Ví dụ như trời hôm nay nắng mà tôi nói trời mưa là quý vị có thể là nói tôi nói láo rồi, hoặc là tôi quán gà, hoặc là tôi khùng. Những câu hỏi về kỹ thuật, về khoa học thì tôi trả lời mà bày bà, quý vị có thể hỏi người khác giỏi hơn, hay là coi sách kiểm chứng là biết tôi nói sai nói đúng. Còn cái câu hỏi thứ tư này, bây giờ tôi nói dốc, kiếp trước tôi làm con voi hay là tôi làm ông nò bà kia, là quý vị làm sao kiểm chứng được để biết tôi nói dốc và nói thiệt. Thành ra mấy cái người mà đi soi hồn soi vía tin mấy ông thầy mà biết được kiếp trước người khác đó, bây giờ nhiều hàng thầy đó lắm. Tại vì nói những cái gì mà người ta không kiểm chứng được thì dễ quá mà, ưa làm tổ, ưa làm đồ, là ưa nói những cái đó quá viển vông như vậy, không kiểm chứng được thì những cái người dài mới tin theo thôi. Những người già mới tin tới để ông thầy nói chì kiếp trước làm bà hoàng hậu nghe khoái lắm. Thì nói ông ấy nói đúng, nói mình làm hoàng hậu thì nói đúng, còn cái khoái trước kia mình giữ bò chắc là tức lắm, nói là ông ấy nói sai nè. Thành ra Đức Phật nói mình đừng dài tin những cái gì mình không có kiểm chứng được, như vậy là dài. Thành mình phải kiểm chứng, còn không thôi ở trong cái vấn đề đó họ cũng như mình thôi. Mà họ dù họ có nói kiếp trước họ làm cái gì hay mình làm cái gì, cái chuyện đó mình không kiểm chứng được. Thành mình đừng có dài mà tin những cái đó. Thì cái những cái công án là những cái câu hỏi thuộc về phi từ tánh pháp đó, thì câu hỏi đó chúng ta không có trả lời được, chúng ta không trả lời được và không ai trả lời được, cho nên không có gây một cái mâu thuẫn giữa người biết nhiều kẻ biết ít, không gây cái nứt, không có tạo thành một cái nứt thang giá trị, nhưng mà lại là cái câu hỏi căn đệ mà chúng ta phải tự đặt cho mình. Chính những cái kiến thức về khoa học kỹ thuật bây giờ nó đã trở thành những cái nứt thang giá trị phân chia con người với người, làm cho con người ta không có học vì học nữa, mà học vì tiền, học vì danh, vì lợi, nên nó mất cái cao đẹp của trường học rồi. Và khoa học kỹ thuật thì nó không có gì quấy hết, nó còn là đáng cảm ơn nữa, vì nhờ khoa học kỹ thuật mà chúng ta có thể có một cái đời sống vật chất thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ trở thành là đáng ngại khi mà nó trở thành một cái thước đo nhân phẩm, nó thước đo giá trị con người. Một người mà cứ phải bon chen để biết cho thật nhiều để khỏi bị sa thải trong guồng máy xã hội thì là thật là thê thảm. Bây giờ đáng lẽ khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhiều, làm cái gì chúng ta công việc của 1.000 người làm bây giờ computer nó nhấn cái nút cái là xong, thì đáng lẽ chúng ta phải có nhiều thì giờ để tu hơn mới phải. Chúng ta là tiết kiệm thì giờ để làm gì? Cái thì giờ mà cần thiết để làm đó là thăng tiến cái bản thân của mình, làm sao cho mình tiến gần tới Phật chút. Đáng lẽ là mình có nhiều thì giờ để mà tu hơn, thì cái thì giờ đó mới là đáng là sử dụng những cái hiểu biết của khoa học. Nhưng mà nguy hại thay là càng tiến bộ khoa học thì con người ta là càng ít thì giờ để mà tham những cái công án phi lý đó, để mà tự hỏi mình sinh từ đâu lại và chết đi về đâu. Chúng ta vì chúng ta bằng trả lời những cái câu hỏi thuộc cái phạm vi mà ba cái kiến thức phổ thông và những khoa học kỹ thuật để làm cho mình quan trọng hơn. Chúng ta phải có thật nhiều, biết thật nhiều, có nhiều bằng cấp, có nhiều kiến thức mới chen đua với đời được. Và càng biến mình thấy mình quan trọng hơn, càng thêm kiêu căng, làm như những cái phần, những cái chuyện mà chúng ta biết về sau đó nó trở thành một phần của bản ngã mình rồi. Giống như mấy người Đức đó, họ mà ví dụ như họ đầu tiến sĩ, họ ký tên luôn là Dr. Professor Fackenhoff và chẳng hạn, vừa tiến sĩ giáo sư Fackenhoff và chẳng hạn, chứ không có ký tên không đâu, mà ký tên vừa cái bằng cấp của mình rồi vừa cái chức vị của mình nữa. Cái bằng cấp và cái chức vị là một cái thêm sau này, mà bây giờ nó trở thành cái bản ngã của mình. Chúng ta thì không có ký tên kiểu đó, nhưng mà cũng đại loại như vậy thôi. Nó trở thành là chúng ta vì sao mà chúng ta phải tu bồi kiến thức như vậy. Là vì trở về với cái câu hỏi đó thì chúng ta thấy nghèo nàn vô cùng. Ta là ai? Vì ta không biết ta là ai hết, cho nên ta phải bồi bổ thêm rất nhiều kiến thức, rất nhiều cái phù tùng vô để cho có vẻ ra thể thống một chút. Còn khi mà ngồi thiền mà thở vô thở ra thấy mình không có là gì hết, cho nên chúng ta đông sờ. Chúng ta đông sờ giống như cái người ca kỹ của ông Xuân Diệu ngày xưa đó: em sờ lắm giá băng tràn mòi nẻo, trời đầy trăng lành lẻo suốt xương da. Hay là chớ để riêng em phải gặp hồn em. Ngồi thiền là tức là mình gặp lại hồn mình, để thấy mình lẫn số không thì chúng ta khó chịu vô cùng. Ông Bùi Nhã có cái câu rất hay: gà con mất mè chày bâng quơ. Khi mà chúng ta ngồi chúng ta đối diện với con số không của mình, chúng ta thấy mình nghèo nàn quá, giống như con gà con mất mè, hay là con chó mà nó lạc mất chủ, nó rất là buồn. Hay là miền cát lành chân lạc đà bé bỏng, bóng hình ai tơi tả dưới trăng rằm, Mình thấy thân phận của mình giữa cuộc đời, giữa vũ trụ ba la nó rất là thê thảm. Mình không là gì hết. Cho nên chúng ta cứ phải kiếm thêm tiền, kiếm thêm xe, kiếm thêm nhà lầu để cho cái ngã của mình nó to hơn chút, coi được được chút. Vì vậy mà chúng ta ai cũng sợ ngồi thiền hết. Sợ ngồi thiền là đối diện với cái cô liêu quần quẻ con số không đó. Nhưng mà thực sự là chúng ta dù không có tham công án, chúng ta phải rất cần đặt lại những câu hỏi như vậy. Lâu lâu đặt lại câu hỏi đó để khiêm cung hơn, để sống giản dị hơn. Câu hỏi, những câu hỏi đài loại như là ta là ai, mặt mũi chúng ta chưa sinh ra sao, sanh từ đâu là chết đi về đâu. Đó là những cái câu hỏi để trở về cái ngu dốt căn đẻ của mình, để trở về con số không của mình, để mà trở nên giản dị khiêm cung hơn và cũng hạnh phúc hơn nữa. Thành ra thi sĩ đó là cũng gần gần như những thiền sư, là vì họ biết đặt câu hỏi. Tại vì trong cái công án là tốt nhất là câu đặt câu hỏi không cần trả lời, mà vì trả lời đâu có được, vì không trả lời được cho nên cứ phải hỏi mãi. Tôi hỏi mãi nhưng biết lời đáp lại chẳng bao giờ thỏa đáng giữa đời công. Tôi ngó mãi những chiều buồn trở lại, mang được gì về trong cõi trăm năm. Để thấy là cái nghèo nàn của mình, hiện thời mình đang số không mà mình còn đi vào cái hư vô vĩnh viễn là con số không. Thì khi đó mình thấy được như vậy á, thì chúng ta sống, chúng ta bớt được tham dục, bớt được kiêu căng rất nhiều. Còn nếu mà mình tào mãi thêm tiền của thật nhiều, danh vọng thật nhiều, chúng ta chỉ tô bồi sơn phết một cái mà không thật. Còn ngược lại, khi mà chúng ta nhìn thẳng vào con số không đó, cuối cùng chúng ta lại được an lạc. Cái đó là một cái nghịch lý mà chỉ có người tu mới hiểu được thôi. Quý vị ráng tu thì có thể thấy được cái đó. Mặc can đảm nhìn lại con số không của mình mà cuối cùng lại thấy được an lạc, cũng giống như hơi thở đó. Quán hơi thở cuối cùng lại được thấy cái được an lạc. Như vậy người ta mới tu trong thôi, ai dạy về tu chứ. Thì cái đó là cái loại công án gọi là phi tự tánh pháp. Nhưng mà chúng ta thì quen cái chuyện, thứ nhất là chúng ta quen thủ đắc một cái gì, thì có một cái gì nắm được mới được. Như là tới nghe pháp thì quý vị nghe, chứ còn tới mà bắt ngồi thiền thở vô thở ra là chán lắm, là tới đồ chừng 2-3 người thôi. Thì tới nghe cũng được vài câu, không có được 10 câu thì cũng được 5-3 câu. Thì chúng ta quen cái mà phải có một cái gì để bám víu. Hay là chúng ta tùng kinh, thì hôm nay mình cũng khoe mình có tùng được mấy miếng kinh cho nhiều, cho còn ngồi thiền cứ thở vô thở ra mà không có đình chỉ mọi tư duy thì chúng ta thấy không có được thêm cái gì hết, cho nên chúng ta buồn lắm. Đó là cái mà làm cho chúng ta khó thiền, vì thiền chúng ta không có được cái gì hết. Chúng ta ngồi mà tùng kinh thì chúng ta cũng kể được là chúng ta tùng được mấy điếng kinh. Còn chúng ta ngồi thiền, ngồi xuống chỉ thấy vòng tưởng mà thôi, đi khoe cái vòng tưởng đó thì chướng quá thành không có dám khoe, mà cũng có dám nói ngồi thiền được. Tại vì mình ngồi mình cứ nghĩ bậy không, đâu có dám nói là tôi ngồi thiền đâu. Nhưng mà thật ra ngồi thiền có nghĩ bày cũng là tốt rồi. Mình nghĩ bày, mình biết mình nghĩ bày là còn ngon lành lắm rồi đó. Chứ thường mình 24 tiếng đồng hồ mình nghĩ bày, mình đâu có biết mình nghĩ bày đâu. Còn khi mình ngồi xuống 15 phút mình nghĩ bày, nhưng ít nhất là mình biết mình nghĩ bày đó, là đó là một cái bước tiến rất dài rồi đó, thưa quý vị. Đó. Mình ráng ngồi, dù có nghĩ bày đi nữa mà chịu khó mà ngồi thẳng lưng 15 phút là cũng quý rồi. Vì trong thiền đó, khi mình biết thì mình nghĩ bậy thì đương nhiên cái ý nghĩ đó không có ra hành động được. Mình nghĩ bậy xong cho mình không có làm bậy. Còn khi mình không ngồi thiền, mình nghĩ bậy xong là mình làm bậy liền, không có kịp đuổi theo nó, không có đuổi theo mà rì nó lại. Cho nên có một cái vị thiền sư nói ngồi thiền á là tâm đi theo nghiệp, tâm nó đi theo để nó rì cái nghiệp mình lại, nó chỉ dừng lại nó cái ý nghiệp thôi, cho nó không có ra hành động. Cho nên nói là ngồi thiền á là tâm đi theo nghiệp. Còn bình thường mình không có ngồi thiền, không có thiền định á, thì nghiệp chạy theo tâm. Tâm nghĩ sao là làm ngay, nghĩ bậy là làm bậy liền. Cho ít ra trong khi thiền đó mình có biết là đây là một cái ý nghĩ quấy, thì mình dẹp trừ ngay cái ý nghĩ quấy, nó không có cho ra hành động. Mình dẹp nó ngay trong trứng nước. Cho nên nó là phiền não tức bồ đề là vì vậy. cái phiền não nó biến thành bồ đề liền, là vì mình biết liền, mình biết liền đó là cái ý nghĩ bậy, thì biết đó chính là bồ đề. Vì vậy mà cái ngồi thiền không ra bề ngang cũng ra bề dọc, cứ ngồi có nghĩa tầm bày thiền mà cũng ngồi đỡ, ngồi khỏi đi đánh bày, khỏi đi chửi bày cũng tốt lắm rồi. Thì sở dĩ ngồi thiền khó khăn, không có ai ưa ngồi thiền hết, là cái tâm ưa thủ đắc của chúng ta, cái gì cũng có cái nắm được cái gì. Ví dụ chúng ta chẳng hạn, chúng ta đi bố thí đi, có về khoe được với người ta là bữa nay tôi đi cho được mấy trăm mấy triệu đó, hay là đi tụng kinh là mình cũng khoe được là chúng tôi đi tụng được mấy biến kinh, hay đi nghe pháp về còn kể lại cho ai nghe. Còn đi ngồi thiền ngồi thê thảm quá, tới ngồi 15-20 phút, một nửa thì ngủ gục, một nửa thì nghĩ tâm bày, một nửa thì ngứa giải lung tung, thì không có gì để mà khoe hết, cho nên chúng ta buồn lắm. Thích làm cái gì có nắm được cái gì mới được, chứ còn cái mà không không như vậy thì nó bồ, nó chán vô cùng. Đó, cái tâm ưa chủ đắc. Thứ hai là cái tâm ưa đối đãi, phải có đối tượng. Tu á, thì phải có cái người tu, có cái pháp tu, rồi có cái quả chứng. Còn đây mình có ngồi thiền là mình đụng phải một cái vô sở đắc. Cái tâm mà quán, cái người ngồi thiền với là cái thiền, cái tâm năng quán và cái cảnh sở quán, năng và sở nó trở thành một. Cho nên là không có bám víu vào đâu hết. Vì vậy mà ngồi thiền nó trở thành khó khăn. Chúng ta ưa thủ đắc và chúng ta lại đụng phải cái vô sở đắc. Chúng ta mong muốn là có thêm, mà vô thiền lại bớt đi. Đó, từ đa tâm tới thiểu tâm, từ thiểu tâm tới nhất tâm, là từ nhất tâm tới vô tâm. Chúng ta muốn thêm mà vô thiền cứ bớt, không ai chịu sao nổi. Cho nên là khó, thiền nó rất là khó là vì như vậy. Do đó mà Đức Phật có rất nhiều, chúng ta thấy cái lòng từ bi bao la của Đức Phật. Đức Phật dùng trăm phương ngàn kế để cho chúng ta tu, vì chúng ta ưa nhiều cho nên Abhidhamma thì nhiều vô cùng trời, để phân tích một tập nhức đầu luôn. Đùng tới Abhidhamma là quý vị nghĩa là thở không kịp, nhiều cho nhiều. Bây giờ một cái con người của mình đó, Đức Phật phân tích ra đủ thứ, phân tích ra 36 uế vật đó, nhiều thật nhiều. Nhưng mà rốt cuộc là cũng để đưa đến cái giải thoát. Mình muốn ít, mình Đức Phật đưa ra cái không, mình không có chịu. Bây giờ Đức Phật đưa ra thiệt nhiều để cho mình quán, thì đó là cái lối quán ở trong các cái đề mục nguyên thủy đó, là phân tích tứ đài này, phân tích danh sắc này, để cho chúng ta thấy con người của mình là cả một cái tổ hợp gồm rất nhiều thứ. Thì cái người mà ưa tướng thì Phật cho tướng, ưa nhiều thì cho nhiều. Bây giờ cũng có những cái đề mục mà làm cho chúng ta bể cái đầu luôn về cái chuyện phân tích đó. Tại vì những cái đề mục phi từ tánh chán quá, buồn quá, đối diện với một cái vách tường và cái không không như vậy, vậy chúng ta chịu không nổi. Cho nên Đức Phật lại đưa tới cái chuyện là phân tích về danh sắc. Thì phân tích về danh sắc cũng hết sức là nhiều. Hay là thân hành niệm chẳng hạn, thì cũng có nhiều, trong đó có nhiều khía cạnh để cho chúng ta có. Và cuối cùng cũng sẽ đi đến cái chỗ mà hiện tại lạc trú, tức là an trú một cách an lạc, an trú có hỷ lạc ở trong cái pháp hiện tại. Thì tất cả những cái pháp môn thiền, dù là bên ngoài trong những cái 40 đề mục mà chúng ta vừa kể đó, thì có nhiều cái đề mục khác nhau và những cái cách tu khác nhau, nhưng mà rốt cục thì cũng là cái mục tiêu là cũng là để đi đến cái chỗ mà sống một cuộc đời an lạc. Đừng quên cái đó, sống cuộc đời an lạc giản dị và giải thoát. Những cái đề mục mà đưa đến đình an chỉ đó, thì là còn có một cái phó sản mà người ta thường nhận lầm, người ta dùng cái đó để đi khoe, cái đó gọi là thần thông. Các cái đề mục mà thiền mà an chỉ đó, thì có thể nhất là quán về kajina màu sắc, quán đất nước lửa gió, thì có thể đưa tới khi mà cái người tu thiền đạt tới cái mức cao độ, thì có thể là đưa tới cái chỗ là có thần thông đi được trên nước, đi giữa hư không. Nhưng mà cái đó nên nhớ là những cái phó sản thôi, không khéo nó thành một cái chướng ngại. Cho nên cuối cùng trong Thanh Tịnh Đạo có một cái chương nói về những cấu uế những cái cấu uế, tức là những cái ô nhiễm mà do tu hành, những cái cấu uế của thiền định, cấu uế của trí tuệ, nghĩa là cấu uế của cái người tu, thì mình nó chưa đạt tới cái chỗ mà có những cái cấu uế đó. Tại vì cấu uế này là chỉ có nơi những cái người tu đã đắc thiền rồi, còn chúng ta chưa tới cái từng mà có được cái cấu uế đó đâu. Thì cấu một trong 10 cấu uế đó là thần thông. Tại vì thần thông nó có thể đưa tới con người mất mất đi cái tỉnh giác về vô thường, khổ và vô ngã. Tóm lại cái mà quan trọng nhất là mình phải thấy là vô ngã, không có cái ta, không có tự tánh và vô thường. Thành ra bất cứ tu cái pháp môn gì, chúng ta cũng luôn luôn nhớ cái ba cái pháp ấn của Đạo Phật là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà đến khi đắc thần thông là chúng ta có thể quên cái chuyện đó. Thì trong Thanh Tịnh Đạo có kể một câu chuyện hết sức là, theo tôi là hết sức là ý nghĩa. Thì câu chuyện đó là kể chuyện mà hai người huynh đệ, có một người tu đã đắc tuệ và đắc tha tâm thông, cho nên ngồi mới nhớ lại một cái người bạn đồng tu của mình ở xa và nhập định để cố ấm, thì thấy là cái người này cái kia là đáng đầu thầy mình đó, dạy cho ông này rất nhiều. Mà cái vị đại đức đó là tên là Abhayya, Abhayya là vô úy, cái tên là tên vô úy, ngon lành như vậy đó, nghĩa là không có sợ gì hết. Và ông hồi trước là ông dạy cái ông này nữa, ông dạy đủ thứ pháp, nghĩa là ông là một tam tàng pháp sư, ông rất là giỏi. Ông là tên vô úy rồi mà còn ông lại là một cái bậc đa văn, ông thông thái về kinh luận lắm, mà ông lại có thần thông nữa, cho nên là cái ngã của ông rất là to. Chúng ta cũng thấy là cái tôi của ông rất là bừa, thấy không? Nghĩa là theo chúng ta chứ còn ông ngài hết sức là khiêm tốn, nhưng mà mình thấy ngài như vậy quá ngon lành, đã đa văn rồi mà có thần thông được thì có gì bằng. Nhưng mà cái người bạn này họ lại có là ngài là một vị tha tâm thông và đã giải thoát rồi, cho nên khi mà ngài nhập định thì ngài thấy bạn mình á là tuy là đa văn như vậy, tuy là có thần thông nhưng mà chưa giải thoát, chưa đạt tới cái trí tuệ giải thoát đó, cho nên muốn giúp bạn mình mới là tới. Khi tới thì hỏi tới kinh luận, hỏi đâu ông nói đấy. Lúc đầu ông trải một chiếc chiếu ngồi dưới chân ngài Abhayya đó để hỏi kinh đâu nói tới đó. Và cái ngày này ngài có tam thông là biết ngày này sắp nhập niết bàn nữa, sắp chết nữa, mà có thể chết như một phàm phu thôi. Có thần thông rồi mà đa văn như vậy mà có thể chết như một phàm phu là vì chưa có trí tuệ, cho nên ngài này muốn tới giúp. Thì khi tới ông trải một chiếc chiếu ở dưới chân và ông nói: thưa hiền giả, giảng cho tôi những cái đề tài này đề tài nọ. Ông kia nói thao thao bất tuyệt: nói bây giờ ông còn có thần thông không, xin ngài hóa cho con coi một con voi. Ông kia biến hóa liền con voi, nói con voi trắng thiệt là có một cái, có voi trắng 6 ngà, biến cho con coi một con voi như vậy. Rồi cái ngài này biến liền, nói gì làm đấy, ngài này biến ra liền. Xong rồi nói là bây giờ ngài biến hóa phép làm sao mà cho cái con voi đó đó, cái vòi của con voi đó, ngài hóa phép làm sao mà con voi đó trở thành con voi say, và ở từ xa chạy sộc tới đưa cái vòi đó tới hút vào người của ngài, hút ngay đúng cái tiền của ngài đi. Ngài này cũng biến, nó bắt đầu để tôi nhập định đó ngài, nhập định hóa phép rồi kia đó, tới chỗ khi mà nhập định nó vậy là vậy hóa phép rồi sao mà tới. Tại vì có năm trong Thanh Tịnh Đạo có 5 cái giai đoạn, tức là nhập định phải qua những cái giai đoạn như là cần hành thuần thứ chuyển tánh an chỉ, để cái đó mới là xuất thiền, mới tạo cái những cái biến hóa đó, hóa phép đó. Ông này hóa phép con voi là ông, cái ông bà này cũng hát nói là con voi đó phải đứng từ xa mà phải là say, và phải trông tới nơi ngài và chạy sụp tới thật là nhanh và hút cái voi nó đúng ngay ngực ngài đó. Ông này hóa phép, nhưng khi tới voi nó tới xong tới nơi ngực, ông sợ quá ông đứng dậy ông chạy, và khi đó ông mất thần thông rồi, ông mất cái định đấy rồi, tại vì ông đứng trước cái con voi say mà chạy tới ai ông sợ. Cho nên đứng dẫn chạy, thì khi đó cái người bạn đó túm cái áo ông tỳ kheo này, ông vô ý này mà nói: một cái người mà đắc đạo rồi có còn sợ hãi nữa không? Thì ông này khi đó ngộ mới biết là mình chưa có giải thoát. Tại vì giải thoát thì đâu còn sợ chết nữa, không còn sợ hãi nữa. Trong khi ngài này là tên là Abhayya, tức là vô ý, mà lại sợ trước một cái cảnh do chính mình biến hóa ra. Cho nên là vô minh, còn vô minh, cho nên còn sợ hãi. Ông túm cái áo lại, ông nói một người đã giác ngộ có còn sợ không? Ông kia tỉnh. Khi đó ông sụp lại ông này: Thầy Hiền giả giảng cho tôi một đề tài thiền quán để đắc tuệ. Thì là khi đó sau này ông đắc A-la-hán mới là giải thoát được. Cái câu chuyện này nó ý nghĩa ở cái chỗ nào? Ý nghĩa là cái ông này ông sờ ngay cái mà do ông biến hóa ra. Thì giống như tất cả chúng ta, chúng ta sờ ngay những cái do chúng ta biến hóa ra, tức là những cái nghiệp mà chúng ta phải gặp trong đời hiện tại đây cũng do cái tâm chúng ta trong thời quá khứ biến hóa ra chứ gì. Chúng ta gặp may, gặp rủi, gặp đau khổ, gặp hạnh phúc, tất cả cái đó do tâm chúng ta biến ra. Bây giờ chúng ta tránh né, chúng ta sợ hãi nó là chúng ta cũng còn dở, cho nên chúng ta phải tu. Chúng ta phải tu. Nếu mà chúng ta trì hơn, chúng ta đừng có sợ, đừng có sợ những cái gì chúng ta gặp phải, vì chúng ta gặp phải đó cũng giống như chúng ta gặp phải cái vòi con voi mà do chính chúng ta biến hóa ra. Cái tâm chúng ta biến hóa ra cái nghiệp. Cái mặt chúng ta như thế này là do chúng ta, tâm ta đời trước, cái tính tình chúng ta, những cái việc chúng ta gặp phải, những cái may cũng như cái rủi, cái hạnh phúc cũng như đau khổ, tất cả đều là do tâm chúng ta biến hóa. Bây giờ chúng ta ráng mà gặt lấy, đừng có sợ. Và nếu chúng ta muốn gặp cái gì cho ngon lành, đẹp đẽ chút, chúng ta biến đây. Chúng ta biến hóa bằng cách chúng ta gieo những cái nhân lành, chúng ta gieo những cái nhân hiền thiện, thì chúng ta sẽ gặt hái những cái quả hiền thiện. Còn chúng ta gieo những cái nhân ác độc, chúng ta gặp phải những cái ác độc. Tất cả những cái nhân, những cái quả đó đều là những cái biến hóa. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta có tu, chúng ta không có sợ, không có sợ những cái quả, vì chúng ta biết cái đó do tâm chúng ta biến ra. Nhưng bây giờ nếu chúng ta thấy những cái cảnh mà biến hóa, mình biến hóa sao dở quá, coi không có hay, thì mình biến ra cái cho ngon ngon chút. Thì bây giờ mình biến cảnh tình đồ đi. Cảnh tình đồ nó cũng giả nhưng mà mình thấy vui hơn. Thì bây giờ mình bằng cách mình niệm Phật đi, cuối cùng mình sẽ đi đến một cái cảnh nó cũng là biến hóa nhưng mà tốt đẹp. Cái cảnh tình đồ là cái cảnh biến hóa của Đức Phật Di Đà, cho nên nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn là cái cảnh mà biến hóa một con voi say, nhưng mà tất cả đều là giả. Trong cái phương diện mà thiền đó, tâm đó, thì tất cả đều duy tâm tạo và biến hóa. Mà chúng ta sờ những cái biến hóa mà xấu đó, thì chúng ta biến hóa những cảnh cho tốt để mà hưởng. Nhưng mà đừng quên rằng đó là cái cảnh biến hóa, đó là giả. Thì cái đó là cái mục đích của cái sự tu hành, là chúng ta phải luôn luôn có trí tuệ để soi xét thật giả, và đừng có sợ những cái gì mà do mình biến hóa ra. Thì sao chúng ta sẽ nói về thân hành niệm là cái pháp tu mà chúng ta đang hành trì, để quý vị có một cái khái niệm về những cái khía cạnh khác nhau của thân hành niệm như thế nào.